Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Chọn Bạn Đời Theo Ý Chúa. Kinh Thánh nền tảng cho loạt bài này trong Sáng Thế Ký chương 2, từ câu 15 đến câu 25. Kính mời quý thính giả theo dõi bài 7, ôn tập.
Chúng ta cùng xem Kinh Thánh trong Sáng Thế Ký chương 2, từ câu 18 đến câu 25. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng, loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt Adam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào Adam đặt cho mỗi vật sống đều thành tên riêng cho nó. Adam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng. Nhưng về phần Adam thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho Adam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào. Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi Adam làm nên một người nữ, đưa đến cùng Adam. Adam nói rằng, người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra, người này sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Và Adam và vợ, cả hai đều trần truồng mà chẳng hổ thẹn. Tuần trước chúng ta đã tìm hiểu về hai yếu tố quan trọng cần tìm hiểu ở một người, đó là tìm hiểu về nền tảng cuộc sống của họ và động cơ trong cuộc đời của họ. Hôm nay, chúng ta tìm hiểu yếu tố quan trọng thứ ba, đó là yếu tố con người, và sau đó sẽ bước vào phần ôn tập để hệ thống lại những nguyên tắc đã học. Để hiểu một người có giống như với mình, chúng ta cần suy xét về nền tảng cuộc sống, động cơ sống mà họ theo đuổi. Và điều quan trọng thứ ba đó là yếu tố con người. Hiểu một người quả là một điều rất khó khăn. Tôi muốn tóm tắt để chúng ta dễ hiểu, rồi chúng ta sẽ đi sâu hơn trong các vấn đề này. Để hiểu một người, tôi chia ra ba lĩnh vực khác nhau. Thứ nhất là những chuyện rất dễ thay đổi của đời người. Thứ hai, chuyện không thể thay đổi trong đời người. Thứ ba, những chuyện rất khó thay đổi của đời người. Vậy, thế nào là những điều dễ thay đổi trong cuộc đời con người? Cái gì có thể thay đổi dễ dàng? Cái gì làm cho một người dễ thay đổi? Sắc đẹp có dễ thay đổi không? Tiền bạc có thể thay đổi dễ dàng không? Công việc và nghề nghiệp có thể thay đổi dễ dàng không? Địa vị trong xã hội có thể thay đổi dễ dàng không? Sức khỏe có thể thay đổi dễ dàng không? Khi chúng ta tìm hiểu một người, chúng ta sẽ nhận ra rằng có rất nhiều khía cạnh của một người có thể dễ thay đổi. Dĩ nhiên, ai cũng mong muốn kết hôn với một người có các yếu tố như sắc đẹp, tài năng, kiến thức, vị trí xã hội và sức khỏe, tiền bạc, tất cả đều là những yếu tố mà mọi người đều mong muốn có. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng không nên dựa vào những điều dễ thay đổi khi quyết định về hôn nhân. Chỉ cần một sự kiện bất ngờ, mọi thứ có thể thay đổi ngay lập tức. Do đó, khi quyết định bước vào hôn nhân, đừng bao giờ dựa vào những yếu tố dễ thay đổi. Tôi còn nhớ có một người gọi điện thoại cho tôi và nói, con đang trong tình trạng phân vân. Con không biết có nên chấp nhận kết hôn với anh không? Hiện tại con thật sự yêu anh ấy rất nhiều. Nhưng anh ấy đang thất nghiệp. Anh ấy liệu có kiếm được tiền để chăm lo cho gia đình không? Tôi nói với cô ấy rằng, nếu bây giờ tôi giới thiệu cho anh ấy một công việc ở một công ty nước ngoài, mức lương là 1.000 đô la mỗi tháng, vậy cô ấy nên cưới không? Rồi tôi nói thêm, nhưng nếu sau đó 6 tháng, công ty ấy giải thể, thì cô ấy sẽ làm gì? Bạn hiểu ý tôi muốn nói không? Chúng ta đừng bao giờ quyết định tiến tới hôn nhân dựa vào những chuyện dễ đổi thay. Trong xã hội hiện tại, báo chí, phim ảnh, thường xuyên thấy các tình huống dựa trên các yếu tố này. Điều này dễ khiến chúng ta có những quan niệm theo số đông. Vì vậy, chúng ta hãy nhớ, đừng quyết định tiến tới hôn nhân dựa vào những điều dễ thay đổi của đời người. Thế nhưng có một điều tôi muốn lưu ý rõ một chút. Chúng ta đã học từ lìa, có nghĩa là chúng ta có khả năng tự chịu trách nhiệm cho mình và cho người khác. Vì vậy, đừng coi thường những yếu tố trên, kể cả phương diện tiền của, tài chính, bởi vì đó là biểu hiện của trách nhiệm. Tuy nhiên, đừng nghĩ rằng chỉ cần có tiền là có thể kết hôn, có thể lập gia đình được. Vì sao? Vì tiền bạc mất rất dễ, nhưng việc một người thể hiện tình yêu và sống với trách nhiệm thì sẽ không để ở trong tình trạng túi rỗng mà tiến tới hôn nhân, vì cho rằng chỉ cần tình yêu là có thể giải quyết tất cả. Cho nên nhớ, chúng ta không dựa vào những yếu tố dễ thay đổi, nhưng chính là con người quan trọng hơn những điều người đó sở hữu. Yếu tố thứ hai của vấn đề con người không thể thay đổi là gì? Đó là cha mẹ không thể thay đổi. Cha mẹ không thay đổi nghĩa là chủng tộc không thể thay đổi. Yếu tố di truyền, bệnh tật bẩm sinh không thể thay đổi. Còn một yếu tố khác không thể thay đổi mà lại ảnh hưởng đến hôn nhân là tuổi tác. Dĩ nhiên, đây là những điều chúng ta khôn ngoan để tìm hiểu. Đây không phải là công thức cứng nhắc, nhưng nó là một vấn đề cần suy xét. Khi nghiên cứu các cuộc ly hôn trên thế giới, người ta nhận ra một điều sau. Người nam lớn hơn người nữ 14 tuổi, hoặc người nữ lớn hơn người nam 5 tuổi, sự hòa hợp sẽ rất khó khăn, và tuổi tác là một trong những điều mà chúng ta phải suy xét. Tôi không nói rằng đây là một công thức cứng nhắc, nhưng đó là một thực tế. Vậy tại sao lại như vậy? Tuổi tác có ảnh hưởng đến giáo dục không? Có ảnh hưởng về vấn đề văn hóa không? Có ảnh hưởng đến sở thích không? Và chúng ta sẽ nhận ra một điều này. Sự khác biệt 5 đến 14 tuổi, dù ít hay nhiều, cũng có một sự khác biệt đáng kể. Vì vậy đối với những chuyện không thể thay đổi thì phải làm sao? Những chuyện dễ thay đổi chúng ta đã học không dựa vào đó để quyết định hôn nhân. Nhưng đối với những chuyện không thể thay đổi thì phải làm thế nào? Tôi có đọc trong quyển sách tên là Thư cho Phi, nói về một người bố dạy con trai cách yêu vợ, và trong đó có kể câu chuyện thế này. Người con gái đó luôn tin tưởng chồng mình ngay từ hồi đầu tìm hiểu nhau, vì cô gái kể rằng, không có chàng trai nào đi chơi với tôi quá 3 lần. Rồi cô ấy đưa cái chân ra và nói, cứ nhìn chân tôi thì biết, cái chân tôi y như cái cột nhà vậy đó, cho nên mấy chàng trai đi chơi với tôi chỉ cần mấy lần thôi là không ai tiếp tục hết. Nhưng từ khi tôi gặp anh đó, chưa bao giờ ánh mắt của anh làm tôi khó chịu, cho đến ngày anh dẫn tôi về giới thiệu với mẹ anh thì tôi hiểu tại sao. Vì mẹ anh cũng có cái chân giống y chân tôi. Nghĩa là với những chuyện không thể thay đổi, thì chúng ta hãy suy xét cẩn thận xem điều đó có thể hòa hợp không. Yếu tố thứ ba cần quan tâm là những điều rất khó thay đổi. Những điều rất khó thay đổi như tính khí, thói quen, sở thích, trình độ văn hóa, những ảnh hưởng từ sự giáo dục, từ môi trường sống, những biến cố lớn trong quá khứ, thời thơ ấu. Đối với những vấn đề khó thay đổi, thì chúng ta cần nhớ rằng đây là điều cần phải quan tâm. Đừng mang ảo tưởng mình có thể thay đổi những điều này. Đó là những điều rất khó khăn. Có một điều mà con người thường thấy bất lực. Đó là con người ta có thể thay đổi môi trường sống, có thể thay đổi phương tiện của đời sống, nhưng con người không thay đổi được chính mình và bản chất của mình. Cho nên đừng ảo tưởng rằng chúng ta có thể thay đổi một ai đó. Trước khi chúng ta tiếp tục với nguyên tắc thứ ba, hãy cùng nhau tổng kết lại những điều chúng ta đã học trong vài tuần qua. Trong Sáng Thế Ký chương 2, chúng ta đã học và thấy rằng Chúa dẫn Adam bước vào cuộc sống hôn nhân theo tiến trình thế nào. Chúa đã tạo nên Adam là một người trưởng thành, và điều quan trọng nhất trong cuộc đời của Adam phải quan tâm đầu tiên là thiết lập mối liên hệ sống với Chúa thường xuyên. Chúa thường đến bày tỏ Ngài cho Adam. Chúng ta có thể thấy điều này trong Sáng Thế Ký chương 3 câu 8. Từ khi Chúa dựng lên Adam, Chúa thường bày tỏ Ngài cho Adam. Trước khi suy nghĩ về hôn nhân, Adam phải có một mối liên hệ phải lẽ với Chúa. Adam phải xác định rõ trách nhiệm và mục đích của cuộc đời của mình. Chúa không tạo ra Adam để kết hôn, mà Ngài tạo ra Adam để thực hiện chương trình của Chúa cho cuộc đời của ông ở trên đất này. Chúa nhắc nhở ông rằng, để kinh nghiệm sự sống trong cuộc đời này, điều quan trọng không phải là hôn nhân, mà để kinh nghiệm sự sống, sự chết, là mối liên hệ với Chúa quyết định, chứ không phải mối liên hệ với bất kỳ ai khác. Đó là tiến trình mà Adam, cũng như chúng ta ngày nay, để kinh nghiệm sự dẫn dắt của Chúa khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Điều căn bản đầu tiên là mối liên hệ mật thiết với Chúa. Điều căn bản thứ hai là luôn luôn xác định rõ mục đích và trách nhiệm cuộc đời của mình. Và chắc chắn nó không phải là vấn đề hôn nhân. Vấn đề thứ ba, chúng ta phải luôn luôn khẳng định với cuộc đời của mình như lời Chúa dạy, kinh nghiệm sống chết trong cuộc đời. Niềm vui hạnh phúc trong đời không phải là vấn đề hôn nhân, mà là mối liên hệ với Chúa. chúng ta có bằng lòng để Chúa chọn cho mình, sống theo ý muốn của Chúa, hay chúng ta sẽ tự quyết định và tự chọn lựa, và từ đó kinh nghiệm sự sống hoặc sự chết. Khi Chúa muốn Adam nhận ra nhu cầu hôn nhân của mình, Chúa chỉ dẫn Adam phải làm việc. Adam vâng lời Chúa, sống trong tương giao với Chúa và thực hiện trách nhiệm Chúa giao. Adam nhận ra nhu cầu về tình cảm hôn nhân của mình. Khi Adam nhận ra điều này, Chúa cho Adam được gặp gỡ một người mà Chúa tạo ra từ Adam, và điều mà Adam cần quan tâm đầu tiên khi nghĩ đến một người, đó là hiểu người đó trong câu 23, nghĩa là khi Chúa đặt vấn đề hôn nhân với Adam trong câu 18. Nhưng để cho Adam nhận ra vấn đề hôn nhân của mình, Chúa chỉ dẫn Adam làm việc, vâng lời Chúa, thực hiện trách nhiệm Chúa giao, sống trong môi trường Chúa đặc để. Adam nhận ra nhu cầu về hôn nhân của mình, và Chúa là người đáp ứng cho Adam. Và Adam phải có một điều rất quan trọng trước khi bước vào hôn nhân, là phải hiểu đối tượng mà Chúa cho mình gặp gỡ. Và vì điều này, chúng ta nhận ra tầm quan trọng của câu 24 trước khi bước vào hôn nhân. Bởi vậy, người nam sẽ lìa cha mẹ để gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ trở thành một. Cụm từ bởi vậy trong câu nhấn mạnh điều gì? Nó chỉ ra rằng, bởi vì có một tiến trình mà Chúa đã thiết lập, chúng ta cần tuân theo để kinh nghiệm đời sống hôn nhân theo ý muốn của Thiên Chúa. Đó là lý do chúng ta học nguyên tắc kinh thánh đầu tiên dựa trên từ bởi vậy. Điều này có nghĩa rằng bước vào hôn nhân phải là một quyết định có hiểu biết và suy xét cẩn thận. Sự suy xét này cần được thực hiện trong mối quan hệ với Chúa, trong đời sống gắn kết với Chúa, và trong sự thuận phục ý muốn của Chúa cho cuộc đời mình. Và tiến trình đó nó diễn ra khi Adam hiểu về bản thân và cả người mà ông muốn gắn bó trở nên một. Để làm gì vậy? Để đeo đuổi mục đích mà Chúa tạo dựng nên ông, và mục đích mà Chúa cho ông bước vào đời sống hôn nhân. Nguyên tắc đầu tiên là từ, bởi vậy. Câu kinh thánh mà chúng ta đã học với nhau để hiểu vì sao Chúa muốn con người bước vào đời sống hôn nhân là câu 18. Nguyên tắc đầu tiên trong câu 18 mà chúng ta đã tìm hiểu là từ một. Một cho cả một cuộc đời, biểu thị sự cam kết trọn đời. Nguyên tắc của Thánh Kinh là chọn người bạn đời, và sống với người đó trọn đời cho đến khi một trong hai người chết. Vì vậy, hãy nhớ không nên vội vàng. Một nam một nữ. Chúa không đồng ý với hôn nhân đồng tính. Hôn nhân được Chúa thiết lập là một nam một nữ, không phải một nam nhiều phụ nữ hay một phụ nữ với nhiều nam, mà là một nam, một nữ. Và chúng ta cũng đã hiểu rằng, nguyên tắc này dạy chúng ta vì chúng ta chỉ chọn một để sống cho cả đời của mình, cho nên đừng vội vàng. Vì chúng ta cần thời gian để hiểu nhau, cần thời gian để trắc nghiệm tình yêu của nhau, cần thời gian để chuẩn bị cho hôn nhân của mình, để mình có khả năng trách nhiệm về bản thân mình, trách nhiệm về người khác. Nghĩa là khi chúng ta nói rằng, chúng ta lìa cha mẹ, điều đó có nghĩa là chúng ta tự chịu trách nhiệm về bản thân, và chúng ta sẽ trở thành người chồng, người vợ, người cha, người mẹ. Điều này có nghĩa là chúng ta cần thời gian để chuẩn bị cho bản thân mình, để có khả năng chịu trách nhiệm về bản thân và cũng về người khác. Chúng ta cần thời gian và không nên vội vã, vì là một quyết định sẽ ảnh hưởng suốt cả cuộc đời. Vì thế, hãy nhớ rằng giai đoạn được đề cập trong câu 23 là một giai đoạn rất quan trọng và rất đẹp. Đẹp ở điểm nào? Đẹp ở việc chúng ta có cơ hội học để hiểu rằng mình là ai, người đó là ai. Nó cũng là thời gian để chuẩn bị cho những ngày sắp tới khi bước vào hôn nhân. Và những bài học từ giai đoạn này sẽ rất cần thiết cho cuộc sống hôn nhân sau này. Chúng ta cũng đã hiểu, để có thể sống có trách nhiệm, chúng ta phải học tự chủ và giữ quân bình trong đời sống, để người nam có thể làm chồng, làm cha và người nữ có thể làm vợ, làm mẹ, và để họ có thể quân bình đời sống với gia đình nhỏ của riêng mình, sống với gia đình cha mẹ, sống với xã hội, sống với những trách nhiệm Chúa giao cho, và học để đối diện với những chuyện thực tế trong cuộc sống của tiền bạc. Tất cả những điều đó đòi hỏi chúng ta cần thời gian để học. Cho nên, nguyên tắc một cho cả đời dạy chúng ta không nên vội vàng. Và cũng chính vì vậy, không vội không có nghĩa là không ép buộc người đó phải làm theo ý mình, nhưng không có nghĩa là không quan tâm đến người đó và không được ích kỷ. Nghĩa là chúng ta không thể bắt người khác chờ đợi mãi mà không có mục tiêu rõ ràng hoặc không biết khi nào mới tiến tới hôn nhân. Và hãy nhớ rằng, nếu chúng ta biết còn lâu mới có thể bước vào đời sống hôn nhân được, thì nhớ giữ cho mối quan hệ ở mức tình bạn. Giữ tình bạn nghĩa là sao? Là chúng ta phải nhớ luôn một điều, người đó không phải là của riêng mình. Điều này cũng đồng nghĩa với việc chúng ta cần tôn trọng sự tự do của đối phương. Tự do nghĩa là gì? Đó là cho phép họ tự quyết định điều gì họ muốn làm và nói những gì họ muốn nói, không bị ép buộc hay kiểm soát. Nhưng chúng ta cũng nhớ luôn một điều, chúng ta đừng sợ mất đến mức thúc ép người kia khi họ chưa sẵn sàng. mối quan hệ yêu thương, chỉ một cho cả đời, không nên dùng nó như công cụ để thỏa mãn những ngày tháng thanh niên cho vui. Đừng bao giờ sử dụng mối quan hệ này để tỏ ra trước mặt bạn bè hoặc để tránh cái gọi là ế. Và có một điều quan trọng chỉ có trong hôn nhân mà Kinh Thánh cho biết, đó là bước vào hôn nhân đồng nghĩa với việc lìa cha mẹ để gắn bó với nhau trở nên một. Trong câu 25, Kinh Thánh mô tả đời sống hôn nhân là Adam và vợ, cả hai đều trần truồng mà chẳng hổ thẹn. Nhưng trước câu 24, Adam nói rằng, người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra, người này sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có. Kinh Thánh gọi Adam và Eva, nhưng khi cả hai lìa cha mẹ, Kinh Thánh gọi Adam và vợ. Điều này có nghĩa là, Chúa thiết lập nên hôn nhân và chỉ ở trong hôn nhân mới được thỏa mãn vấn đề tính dục. Cho nên trong giai đoạn trước khi bước vào hôn nhân, đừng để yếu tố tính dục điều khiển mối quan hệ. Chúng ta đã học với nhau để hiểu rằng, dù mối quan hệ chỉ có một cho cả đời, nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng ổn định và không diễn ra như chúng ta mong muốn. Vì vậy, bước vào hôn nhân, đó là một cuộc phiêu lưu trong mối quan hệ giữa người nam và người nữ, trong sự nương cậy vào Đức Chúa Trời, để hoàn thành chương trình, ý muốn của Ngài cho cuộc đời của mình. Một cho cả đời không chỉ để kinh nghiệm tình yêu trong hôn nhân, mà còn để chúng ta cùng giúp nhau hoàn thành trách nhiệm mà Chúa giao cho chúng ta. Trong nguyên tắc một nam, một nữ, Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết, Chúa không đồng ý với hôn nhân đồng tính. Trong Lê Vi Ký, chương 18, câu 22 chép rằng, chớ nằm cùng một người nam, như người ta nằm cùng một người nữ. Ấy là một sự quái gớm. Và trong Lê Vi Ký chương 20 câu 13, nếu một người nam nằm cùng một người nam khác, như nằm cùng người nữ, thì hai người đó đều hẳn phải bị xử tử, vì họ đã làm một sự gớm ghét, huyết họ sẽ đổ lại trên mình họ. Trong Roma chương 1 từ câu 24 đến câu 28, cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ xa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa. Vì họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên thế cho đấng dựng nên, là đấng đáng khen ngợi đời đời. Amen. Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ. Vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên. Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà uốn đốt tình dục người này với kẻ kia. Đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo ứng xứng với điều lầm lỗi của mình. Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng. Nhưng Chúa muốn chúng ta phải có thái độ nào với người đồng tính? Trong Cô Dinh Tô nhất chương 6 chép, anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao? Chớ tự dối mình, phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm dáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ chắt bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu. Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế, nhưng nhân danh Chúa cứu thế Giê-xu và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi. Nguyên tắc thứ ba là nguyên tắc chúng ta đang học với nhau, và đây là nguyên tắc được nói đi nói lại trong hai lần trong câu 18 và câu 20. Chúng ta để ý từ giống như, đây là một nguyên tắc rất quan trọng, vì đây là quy luật của Thiên Chúa ban cho con người khi Ngài thiết lập nên hôn nhân. Đây không phải là luật của giáo hội, mà đây là luật lệ của đấng dựng nên con người. Chúng ta nhắc lại trong A-mốt chương 3 câu 3, nếu hai người không đồng ý với nhau, thì há cùng đi chung được sao? Và Cô Dinh Tô nhì chương 6 câu 14 đến 18, chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? Đấng cứu thế và Belian nào có hòa hiệp chi? Hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng, ta sẽ ở và đi lại giữa họ, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ làm dân ta. Bởi vậy Chúa phán rằng, hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đổ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi, ta sẽ làm cha các ngươi làm con trai con gái ta, Chúa toàn năng phán như vậy. Chúng ta chọn vâng theo hoặc không vâng theo nguyên tắc giống như mà Chúa đã đặt ra, chứng minh lòng tin của chúng ta nơi Thiên Chúa. Chúng ta có thật tin Chúa hay không? Chúa có là chủ, là ưu tiên trong đời sống chúng ta hay không? Động cơ chúng ta vâng theo là vì đó là điều Chúa dạy, chứ không phải để được điều chúng ta muốn Chúa cho chúng ta. Kinh Thánh dạy rất rõ ràng về vấn đề này. Nếu một người đã được Chúa cứu, cuộc đời người đó được Chúa làm chủ, thì người đó không thể hòa hợp, trở nên một với một người không có Chúa. Điều đó nó nói lên hai điều chúng ta phải suy xét. Tôi có thật là con Chúa không? Chúa có làm chủ cuộc đời tôi không? Cho nên nguyên tắc này vô cùng quan trọng. Đó không phải chỉ là một luật của giáo hội mà là luật của Thiên Chúa đối với con người. Quyết định của chúng ta trong hôn nhân sẽ phản ánh đức tin của chúng ta với Chúa. Vì vậy, xin Chúa hãy giúp chúng ta đừng coi thường nguyên tắc này, bởi nó là một trong những trắc nghiệm tình trạng của mối liên hệ của chúng ta với Ngài. Và Chúa dạy chúng ta một điều rằng, giống như thì mới có thể trở nên một. Nguyên tắc này được Kinh Thánh dạy rất rõ ràng. Hai người không đồng ý với nhau, không đi chung một đường. Ánh sáng và bóng tối không thể hòa hợp. Người có Chúa không thể hòa hợp với người không có Chúa. Vì giống như thì mới có thể trở nên một, mới có thể kinh nghiệm đời sống hôn nhân mà Thiên Chúa đã thiết lập. Cũng cho chúng ta nhận ra, hôn nhân không phải mục đích của đời người. Trở nên một để cùng với nhau, giúp nhau thực hiện trách nhiệm, mục đích mà Chúa giao cho đời mình. Vì vậy mà giống như thì mới có thể trở nên một trong mục đích sống. Giống như trong cách sống đeo đuổi mục đích của cuộc đời mình. Không giống như thì không thể sống cùng một mục đích và không thể đeo đuổi mục đích đó trong cùng một cách sống. Hãy tưởng tượng, hai người sống với mục đích khác nhau, với những cách sống đeo đuổi khác nhau, suốt cả cuộc đời. Chúng ta sẽ nhận thấy rằng, đó là một vấn đề cực kỳ lớn, không phải là một chuyện nhỏ. Chính vì Chúa yêu chúng ta và muốn chúng ta kinh nghiệm tình yêu của Ngài, muốn chúng ta nhìn thấy giá trị của hôn nhân mà Ngài đã ban cho cuộc đời chúng ta. Do đó, nguyên tắc này trở nên vô cùng quan trọng để chúng ta kinh nghiệm, dù sóng gió thay đổi, dù cuộc đời thay đổi, dù hoàn cảnh thay đổi và bản thân chúng ta thay đổi, nhưng khi chúng ta giống như, thì chúng ta vẫn cùng nhau theo đuổi mục đích, vẫn có thể hòa hợp trong cách sống, vì chúng ta nhận ra rằng, chúng ta hòa hợp với nhau, chúng ta có thể gắn bó với nhau để hoàn thành mục đích của chương trình mà Chúa đã dựng lên cho cuộc đời chúng ta. Và khi chúng ta muốn giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta phải hiểu được nhu cầu của nhau. Nếu không giống nhau, chúng ta sẽ không thể hiểu và đáp ứng được nhu cầu của nhau. Hãy tưởng tượng như thế này. Nếu một người coi trọng nhất là tiền bạc, thì rõ ràng, nếu một người khác muốn gần gũi và hòa hợp với người đó, thì tiền cũng trở thành yếu tố quan trọng nhất của người đó. Tương tự, nếu chúng ta muốn sống với một người mà người đó coi trọng đồng tiền, còn chúng ta thì xem mối quan hệ với Chúa mới là quan trọng nhất, thì làm sao có thể đi cùng, làm sao có thể hòa hợp, làm sao đáp ứng nhu cầu lẫn nhau, làm sao nhạy cảm với nhu cầu của nhau. Do đó, yếu tố giống như rất quan trọng để có thể trở nên một trong mục đích sống, trong cách sống và trong việc hòa hợp giữa hai người. Đó chính là ý nghĩa của mối quan hệ hôn nhân. Tôi nhận ra một điều như thế này. Tôi đã cưới vợ được 40 năm rồi. Trong 40 năm đó, mọi thứ đều có, từ giàu sang đến nghèo khó, từ sức khỏe đến bệnh tật, từ thịnh vượng đến thất bại. Và có những thời điểm tôi tưởng mình đối diện với cái chết vì bệnh tật. Tất cả mọi sự kiện đều đã xảy ra trong 40 năm qua. Nhưng tôi nhận ra một điều quan trọng. Điều làm cho hôn nhân có ý nghĩa không phải là những gì hai vợ chồng có thể làm hoặc sở hữu, mà là mối quan hệ giữa hai vợ chồng. Cho nên chúng ta phải nhớ một điều quan trọng. Không giống như, thì chúng ta không bao giờ hiểu được ý nghĩa thật của hôn nhân. Tại sao? Vì đó là ý muốn của Thiên Chúa khi Ngài thiết lập nên hôn nhân. Và chúng ta cũng để ý một điều này. Adam nói rằng, người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra, người này sẽ được gọi là người nữ. Không phải là giống y chang tôi, Chúa dựng nên Adam và Eva về bản chất giống nhau, nhưng lại là hai người nam và nữ khác nhau, và điều đó giúp cho họ sống trong hôn nhân trên đất này bổ túc và giúp nhau, và vì vậy mà yếu tố này mới giúp cho chúng ta chung thủy với nhau. Hôn nhân là mối quan hệ tình yêu, mà muốn giống như thì phải nhớ yếu tố của lý trí giữ vai trò quan trọng hơn yếu tố cảm xúc. Yếu tố hiểu nhau là một yếu tố rất quan trọng, không phải chỉ trong giai đoạn tiền hôn nhân, mà cả trong giai đoạn đã bước vào hôn nhân. Yếu tố giống như là một yếu tố rất quan trọng để bước vào hôn nhân hay đang sống trong hôn nhân, dù năm tháng có thay đổi ra sao. Và làm thế nào để biết được ai là người giống mình không? Để suy xét xem ai là người giống với mình, thì điều đầu tiên chúng ta đã học với nhau, đó là cái nền tảng của đời sống của hai người có giống nhau không, mà nền tảng đời sống đến từ mối liên hệ của người đó với Thiên Chúa. Vì chúng ta được Chúa tạo dựng nên và sống trong thế giới của Ngài, cho nên mối liên hệ chúng ta với Chúa nó sẽ quyết định cách chúng ta sống. Đó là nền tảng. Cho nên vấn đề đức tin là một điều quan trọng trong đời sống của mình. Và hơn nữa, niềm tin sẽ hình thành nên quan niệm sống, tiêu chuẩn sống, cách sống của chúng ta. Chúng ta sẽ học chi tiết hơn trong điều này, vì đây là một trong những yếu tố quan trọng để xem ai là người giống với mình. Trong cuộc sống, khi chúng ta đặt vấn đề về việc cần một người đồng hành cùng trong niềm tin, chúng ta phải nhớ rằng đôi khi chúng ta sống với người không có niềm tin nhiều hơn. Trong trường hợp này, quan trọng là giữ vững nguyên tắc của chúng ta. Khi gặp người không có niềm tin và họ bày tỏ tình cảm với chúng ta cần phải giải thích rõ lý do vì sao chúng ta không thể tiếp tục, vì chúng ta tin vào Thiên Chúa. Khi chúng ta cảm mến với người không có niềm tin, thì không nên bày tỏ tình cảm của mình với người đó. Thay vào đó, hãy tự chủ, làm chứng về Chúa một cách gián tiếp cho người đó. Hãy tin nơi quyền cai trị của Chúa trong cuộc sống của mình và tin rằng nếu đó là người Chúa đã chọn cho mình, Ngài sẽ có cách giúp người đó cùng với Chúa, cùng với chúng ta, rồi mới tiến xa hơn trong mối quan hệ. Nếu hai người cùng niềm tin với nhau nhưng có sự chênh lệch quá lớn về đức tin, chúng ta không nên vội vàng mà cần phải xem xét cẩn thận. Điều này đặc biệt quan trọng khi mức độ đức tin của hai người có sự chênh lệch, cần có thời gian để giúp nhau. Nhưng nếu thời gian dài mà vẫn không thể hòa hợp thì nên dừng lại. Đừng quên rằng, yếu tố niềm tin là cần, nhưng chưa đủ trong hôn nhân, vì hôn nhân là đời sống kết hợp giữa hai con người trên đất. Còn có yếu tố về con người. Để hiểu một người, chúng ta cần quan tâm đến những điều dễ thay đổi, những điều không thể thay đổi, và những điều khó thay đổi. Chúng ta cần suy xét kỹ lưỡng để xem chúng ta có thể hòa hợp được không. Chúng ta tìm hiểu điều này không phải để tìm một người hoàn hảo, nhưng để chúng ta có thể hiểu và giúp người đó. Và điều quan trọng, chúng ta tin rằng chỉ có Chúa mới có thể giải phóng một người khỏi những tội lỗi hay những điều trong quá khứ ràng buộc chi phối. Quý thính giả thân mến, như vậy chúng ta đã nhắc nhau từ tiến trình Chúa thiết lập nên hôn nhân và ba nguyên tắc kinh thánh dạy trong hôn nhân. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục học nguyên tắc kinh thánh, phần 3, với nguyên tắc thứ 3, nguyên tắc giống như. Kính mời quý vị cùng theo dõi.